ngoan chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hàng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Tin mừng của Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, mới đây một cụ già đến thưa với trình với cha như thế này: Thưa cha, con mới về Việt Nam, ngày hôm nay nó thay đổi nhiều lắm, xe bé thì ít, xe lớn thì nhiều. Và họ để ở trên những cái xe ở bên hông hoặc là đằng sau cũng nhiều những cái giới thiệu công ty này, công ty khác, y như là ở bên ngoại quốc vậy cha. Nhưng có một điều con muốn hỏi cha, là họ đề một cái câu mà con vẫn chưa hiểu, là ở trên một chiếc xe đỏ, ở bên hông đó họ đề là: Yêu xe như mẹ, yêu xăng như máu. Yêu xe như máu, xin lỗi, yêu xăng như máu, yêu xe như mẹ. Tôi bảo này chứ, chắc là máu bên đấy quý, cũng như ở bên đây vậy. Hoặc là cái thịt của mình á, là một người mẹ, nó quý báu, cho nên là người ta ngày hôm nay ở bên đó là một chiếc xe rất là cần thiết, là một cái phương tiện để sống còn trong xã hội. Vì vậy mà họ phải quý chiếc xe như là mẹ vậy. Rồi một cái điểm thứ hai là xăng càng ngày giá càng cao, vì vậy là phải coi xăng như là máu. Nghĩa là, thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, người ta đã nhân cách hóa tất cả những đồ vật hoặc là dụng cụ hay phương tiện trở thành một cái gì đó quý báu nhất trong cuộc đời. Mà quý báu hơn nữa là người ta muốn nhấn mạnh là máu và mình, hay máu làm và mẹ, là một cái chất sống của con người chúng ta. Ngày hôm nay, thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, toàn thể giáo hội Hoàn Vũ, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã trình bày cho nhân loại, và chính Ngài đã mừng kỷ niệm ngày lễ mình máu Thánh Chúa Kitô bằng cách là Ngài rước một cuộc rước thật là lớn ở tại Roma. Và hôm nay Ngài cũng tới Paris để Ngài trình bày bí tích thánh thể cho toàn thể nhân loại biết. Và Ngài nói khi rước một cuộc rước như vậy để chứng tỏ cho biết được rằng là Thiên Chúa qua mình và máu người, Ngài đi vào từng ngõ ngách của cuộc đời nhân loại, vào từng giáo xứ, vào từng gia đình và từng con người mà tất cả mọi người chúng ta đang sống trên thế giới này. Thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, làm sao có thể hiểu được khi mà một số các tôn giáo khác hoặc là một số người không có tin, người Công giáo nói rằng là nếu mà Chúa nói rằng ai ăn thịt ta và uống máu ta được sống đời đời, hay là linh mục ở trên bàn thờ nói rằng là đây là mình thầy, đây là máu thầy, cái đó ra chỉ là một cái ý nghĩa tượng trưng. Ý nghĩa tượng trưng là như thế này, thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Tôi đưa ra một cái tấm hình của mẹ tôi nói đây là mẹ tôi. Thì tấm hình đó không phải là mẹ tôi, mà là qua đó tôi khám phá ra mẹ tôi đã sống với tôi. Chứ không phải tấm hình đó là mẹ tôi, bởi vì trong gia đình của tôi có rất là nhiều cái tấm ảnh của mẹ tôi. Nếu mà tôi tin đó là một cái tấm hình là mẹ tôi, thì 100 tấm hình kia đều là mẹ tôi hết, thì trong gia đình tôi có quá nhiều mẹ. Thì cái ý nghĩa tượng trưng của nó là khi tôi nhìn tấm hình đó, tôi khám phá ra mẹ tôi trong cuộc đời. Hay là quý ông bà anh chị em cho một cái dấu hiệu tượng trưng khác, ví dụ như Thánh Giuse ở đây, ngài cầm cái bông huệ. Ngài cầm cái bông huệ nói lên cái gì? Ngài cầm cái bông huệ nói lên cái dấu tượng trưng là ngài sống một cuộc đời trong sạch. Chứ không phải là ngài cầm bông huệ lên nói là ngài yêu hoa, phải không? Cái dấu tượng trưng nó là như thế. Hoặc là ở trong Kinh Thánh Chúa vẫn nói cái dấu tượng trưng, thí dụ như là thầy là cây nho, các con là ngành. Có phải là ngài là cây nho không? Không phải. Nhưng mà qua cái dấu hiệu cây nho đó, bởi vì cây nho đó nó phát sinh nhiều hoa trái và nó đùm bọc lẫn nhau, vì vậy ngài cho một cái dấu hiệu tượng trưng để cho chúng ta biết rằng là ngài là cây nho, nghĩa là tất cả. Ngài là cái sự sống mà chúng ta sống chung quanh ngài, chúng ta hưởng cái mật vị của ngài thì chúng ta được sống vĩnh viễn. Hoặc là ở trong Kinh Thánh, thời mà Abraham dâng con của mình một cái dấu hiệu tượng trưng, như là lần thứ tư tôi muốn trình bày với các ông bà anh chị em là Abraham đưa Isaac lên bàn thờ để tế lễ Chúa. Cái dấu hiệu tượng trưng là nói rằng một ngày nào đó Đức Kitô cũng tự hiến trên bàn thờ cho chúng ta. Nếu mà chúng ta hiểu cái dấu hiệu tượng trưng đó như là ngày hôm nay qua bánh và thịt này, thì chúng ta sẽ là những người sai lầm cả. Giống như người Do Thái nói rằng là ông này điên, làm sao mà có thể lấy mình thịt mình, lấy máu mình mà cho người ta ăn được. Thì ngày hôm nay thưa quý cụ, quý ông bà anh chị em, tôi muốn trình bày với quý ông bà anh chị em để chứng minh một vài điều quan trọng trong đời sống giáo hội qua 2000 năm qua, để cho biết rằng là thịt và máu Chúa có thật. Hôm nay toàn bộ phần phục vụ lời Chúa nói cho chúng ta như chúng tôi đã trình bày ở hai câu đối: lửa mây thần thiệt, thân dương thế. Nghĩa là trong cựu ước Chúa đã thấy con người đói khát và đã thần thiệt, nghĩa là đã cho con người ăn mana để cho con người đi qua vùng sa mạc khô cằn đó. Và ngày hôm nay ở trong cái câu thứ hai nói rằng mình máu thánh cha nuôi dưỡng chúng con. Nghĩa là trong toàn bộ bài phúc âm hôm nay nói lên cái sự thực hiển nhiên mà Chúa đang nuôi dưỡng nhân loại, đặc biệt là giáo hội qua 2000 năm. Và tôi muốn trình bày với quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em nhìn lên tấm ảnh này, đố quý ông bà anh chị em biết đây là cái ảnh gì? Có ai biết không? Chị Trang. Quý ông bà anh chị em được xem chẳng có tay. Đây là cái lạc thánh thể vào năm 750 ở tại thành phố Lanciano ở tại Ý. Một cha nhà dòng Basil khi dâng mình thánh lên đã không tin, nghi ngờ rằng đây không phải là vị đích thánh thể. Và ngài nói rằng nếu Chúa có thật thì Chúa hãy nói cho con biết và tỏ cho con biết đâu là sự thật của ngài. Và lúc đó mình thánh của Chúa trở thành thịt và máu thánh của Chúa trở thành là máu thật, trở thành máu thật. Và trong 12 thế kỷ vào năm 1970 cho tới 1971, các nhà thần học và các nhà khoa học đã khám phá ra ở trong cái thịt này mà hiện nay đang để ở đền thờ là thịt bằng một cơ tim của con người đã chết và có co từ con thắt. Và đồng thời ở trong cái chén này có năm giọt máu, và năm giọt máu này lớn nhỏ, và người ta đã phân tích ra ở trong năm giọt máu này là loại máu AB. Thưa quý vị, phương bản kia một sự thật mà ngày nay người ta vẫn không thể hiểu biết được về cái hình sự hình thành mình và máu thánh Chúa mà ngài vẫn trao tặng cho nhân loại. Chúng tôi muốn trình bày với các anh chị em một cái câu chuyện thứ hai. Nếu các anh chị em mua sách báo Trái Tim Đức Mẹ ở trong tháng 6 này, có trình bày ngay phần đầu của cha chủ nhiệm nói về một cái câu chuyện của chị Teresa Newman. Chị sinh ra năm 1898 và chết năm 1962. Trong mới 64 tuổi thì chỉ mới 29 tuổi đầu chị bị bệnh và chị không còn ăn uống gì hết. Thì 35 năm sau, quý ông bà anh chị em sẽ hỏi tôi, chị ta sống bằng gì? Thì thưa với quý ông bà anh chị em, chị ta sống bằng mình Thánh Chúa, mỗi một ngày rước một mình Thánh Chúa. Và trong 35 năm đó, các bác sĩ, các nhà y khoa đã giao hai y tá đến để khám xét xem đây có là sự thật hay không. thì chị Teresa Newman mỗi một lần mà rước mình Thánh Chúa đó, người ta đã cân cái mình Thánh Chúa đó là 33 gram và uống 45cc nước. Nếu mà tính chung vừa nước vừa bánh đó thì một con người chỉ cần bằng trong vòng 12 ngày thì sẽ chết. Nhưng chị ta sống trong vòng 33 năm, và chị ta đã có được 750 lần Chúa Giêsu hiện đến và in 5 dấu thánh giá, 5 dấu đanh ở trên người của chị ta. Và chị ta đã đổ ra mỗi một lần, trong 750 lần đó là mỗi một lần 4 lít máu. Thưa quý phụ, quý ông bà, anh chị em, cái sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, nó có thật hay không do cái lòng tin? Và như chị Teresa Newman là người thứ hai tôi muốn trình bày với quý ông bà, anh chị em, tôi muốn trình bày một cái chứng minh lần thứ ba nữa để cho quý ông bà, anh chị em cùng hiểu được rằng là chúng ta phải tin và chúng ta phải xác quyết rằng sự sống của chúng ta là sự chúng ta được kết hợp với mình và máu Đức Kitô. Vào ngày 25 tháng 5 vừa rồi là ngày phong trào đại kết tất cả các tôn giáo, những người tin lành và những người công giáo họp ở tại Paris để kỷ niệm. Kỷ niệm cái gì? Để kỷ niệm lần mà các Đức Thánh Cha đã công bố là năm thánh thể. Thì trong đó phong trào đại kết có Đức Giám Mục người Lutheran của giáo hội tin lành. Đức Giám Mục tên là Euro Hevinen đã tuyên bố như thế này: hôm nay là ngày kỷ niệm 850 năm mà giáo hội Lutero, tức là Lutero đã là người cách đây 850 năm đã chống lại giáo hội công giáo để thành lập ra giáo hội tin lành. Và một thánh lễ cuối cùng mà Đức Cố Hùng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận đã nói, một thánh lễ cuối cùng của Lutero đã kết thúc đời của mình, và ông ta không tin bí tích thánh thể ở trong đó có Chúa Giêsu hiện diện. Và từ đó chúng ta thấy cái sự bành trướng của người tin lành. Đàn ngay ở tại Mỹ của chúng ta, theo thống kê của cha Đào Quang Chính là có 204 giáo phái khác nhau. Họ không thể trở thành một tôn giáo duy nhất thánh thiện công giáo và tông truyền như chúng ta. Vì vậy mà 850 năm sau ngày hôm nay, đúng là ngày 25 tháng 5 vừa rồi, Đức Giám Mục đã tuyên bố như thế này: chúng tôi thấy sự thực và chân lý của người Cơ Đốc giáo phải là một chân lý đúng, bởi vì chúng tôi khám phá ra rằng là Chúa Giêsu phải hiện diện thực sự ở trong giáo hội. Chúa Giêsu sự hiện diện phải thực sự ở trong mình và máu Thánh Chúa để nuôi dưỡng đời sống giáo dân. Vì vậy ngày Chúa Nhật là ngày của Chúa Kitô. Vì vậy ngày Chúa Nhật là cái ngày Chúa Giêsu hiện diện thực sự ở trong bí tích thánh thể, để cho con người múc lấy, để cho con người kín lấy tình yêu của Ngài để ban phát cho những người khác. Vì vậy mà chúng ta biết là Ngài thuộc giáo mục của Phần Lan, mà ở tại Phần Lan là có 84% những người theo tin lành. Và ông ta nói như thế này: kể từ nay tôi mong muốn tất cả những người tin lành ở tại Phần Lan theo giáo hội Lutheran trở nên thành phần của giáo hội công giáo, bởi vì Chúa Kitô hiện diện thực ở trong bí tích thánh thể. Quý ông bà anh chị em thân mến, giáo hội của chúng ta một giáo hội duy nhất thánh thiện công giáo và tông truyền, nhờ sức mạnh của bí tích thánh thể mà quy tụ ngay từ lúc đầu. Tất cả các tông đồ ngồi lại với nhau, chia cơm sẻ áo với nhau và đồng thời chia sẻ mình và máu Thánh Chúa để nuôi dưỡng đời sống cộng đoàn. Và ngày hôm nay chỉ có ngày Chúa Nhật là cái ngày mà tất cả giáo hội của chúng ta không dùng tiền bạc. Nhiều khi quý ông bà anh chị em đến với thánh đường này, quý ông bà anh chị em còn phải trao tặng tiền bạc cho nhà thờ để lo lắng tất cả những việc chung. Chứ quý ông bà anh chị em đến đây đâu có phải chúng tôi trả lương cho quý ông bà anh chị em đâu. Không, nhưng mà vì bí tích thánh thể, phần phục vụ lời Chúa mời gọi chúng ta để chúng ta lắng nghe lời Ngài và chúng ta chia sẻ mình vào máu thánh người. Một cái điều quan trọng đó để nói lên cho chúng ta được rằng là trong cuộc đời của chúng ta, quý ông bà anh chị em hãy cố gắng giúp cho con cái của mình tin nhận bí tích thánh thể. Vì vậy nếu quý ông bà anh chị em coi ở trong báo Trái Tim Đức Mẹ ở trong tháng 6 này, có kể đến câu chuyện của Thánh Phêrô Giuliano Ema. Ngài là tông đồ của thánh thể. Ngài nói như thế này: những người mẹ, những đầu gối của người mẹ, những đầu gối của các người mẹ là một cái trường học dạy cho con của mình nên thánh. Nghĩa là Ngài nói rằng ngay từ bé, những người cha, người làm mẹ phải là những người mà cần cù lao tác giúp cho con của mình hiểu được bí tích thánh thể là gì để nuôi sống đời sống các cháu. Và các cháu cần phải trở nên các linh mục để mà để cái bí tích thánh thể càng ngày càng lan rộng trên khắp hoàn cầu. Và nhờ các linh mục đó, cái hy lễ mà Chúa Kitô hy sinh trên thập giá đó hàng ngày được tái diễn để cho mọi người được hưởng nguồn ơn cứu độ. Thì thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, một lần nữa chúng tôi mời gọi theo cái hướng tích cực với quý ông bà, anh chị em là cố gắng chạy đến. Đặc biệt năm nay, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã thành lập đây là năm bí tích thánh thể. Chúng ta có nhiều những cái đau khổ trong cuộc đời, người già thì sợ sắp cửa xuống lỗ, người già thì sợ bệnh tật, khi bệnh tật rồi thì sợ chết, người trẻ thì gia đình bị lao đao, gia đình bị khó khăn, gặp nhiều thử thách. Chúng ta chạy đi đâu? Chúng ta hãy chạy đến với bí tích thánh thể. Trong cuộc đời của chúng ta có nhiều những hiểu lầm, người ta chửi rủa ông bà anh chị em, người ta lên án ông bà anh chị em, chúng ta chạy đi đâu? Chúng ta chạy đến với bí tích thánh thể, Chúa sẽ nâng đỡ chúng ta. Vì vậy tôi có một cái câu chuyện cuối cùng để kể với ông bà anh chị em như là câu kết luận, mà trong cái cuốn sách Những Người Trên Đường Hy Vọng của cố Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận kể như sau. Cái câu chuyện của thánh DNA, ngài rất là xấu xí nhỏ con nhưng trở thành linh mục. Ngài cứ bị cái hình ảnh đó, nó nuôi dưỡng ở trong con cười của ngài, những cám dỗ đó. Nhiều khi trong lúc mà dâng mình thánh Chúa, ngài cảm thấy buồn lắm, thất vọng bởi vì mình xấu. Có vậy thôi. Đến lúc mà ngài dâng mình thánh thì người ta thấy ngài khóc. Trong lúc ngài bỏ mình thánh xuống, người ta thấy ngài cười. Sau đó ngài, họ mới hỏi ngài, tại sao tháng nay lúc dâng mình thánh thì lúc cha khóc, lúc cha cười? Vậy cha vừa khóc vừa cười à? Cha mới nói rằng, ngay cả lúc mà tôi cầm mình thánh, tôi vẫn bị cám dỗ bởi ma quỷ. Tôi cám dỗ bị ma quỷ là bởi vì nó nói rằng là mình xấu xí lắm, mình tội lỗi, mình xứng đáng gì với Chúa cả. Nhưng khi tôi ý thức được, khi tôi cầm mình thánh Chúa và tôi tin nhận đó là Đức Kitô ở trong đó, thì lúc đó tôi cảm thấy linh hồn tôi sung sướng, tôi cảm thấy linh hồn tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Vì vậy tôi cười. Quý ông bà anh chị em thân mến, chúng ta hãy nắm chặt, chúng ta hãy đến lớp mình thánh Chúa, và đi lớp mình thánh Chúa, chúng ta khám phá ở nơi đó Chúa là tình yêu thương, Chúa là sự hiệp nhất, Chúa là sự cộng tác với nhau, Chúa là sự hội tụ với nhau, Chúa là sự nâng đỡ nhau, Chúa là sự quảng đại, Chúa là sự yêu thương, Chúa là sự tha thứ. Chỉ có như thế, lúc đó chúng ta mới thấy Chúa Kitô hiện diện trong chúng ta, và mình và máu thánh Chúa sẽ làm củ ăn nuôi dưỡng không những cho chúng ta và cho tất cả mọi người ở xung quanh chúng ta. Và rồi chúng ta một ngày nào đó được Thiên Chúa hứa hẹn qua bài tin mừng hôm nay, chúng ta sẽ được về hưởng tôn nhan Chúa đời đời. Và tất cả mọi người chúng ta hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau ở trên thiên quốc qua việc chúng ta nang rước mình máu thánh Chúa. Amen.